Chào mọi người và chúc mừng năm mới mọi người. Thật vui vì series chat với bạn đã trở lại với tập phát sóng thứ hai. Trong series này, tớ thường sẽ lôi kéo một đứa bạn thân để tản mạn, tán gẫu về chuyện cuộc đời, chuyện tình yêu, chuyện bản thân. Những câu chuyện của họ, từ góc nhìn của tớ luôn là những nguồn cảm hứng bất tận. Vị khách mời hôm nay lại là một nhân vật nữa rất đặc biệt trong cuộc đời của tớ. Cùng sinh rất gần ngày của nhau, Linh Trịnh và tớ thường có chung một tần sóng khi nhắc đến những điều trong cuộc sống khiến bản thân rung động. Dù đó là một nhánh cây, chiếc lá, những nốt nhạc đẹp, một ngày mát trời hay cả những cảm xúc trong yêu đương. Trong tất cả bạn bè, Linh tuy không ở gần tớ nhiều nhưng lại có một sức ảnh hưởng ghê gớm rất khó tả. Hôm nay tớ mời Linh ngồi lại đây để kể về chuyện đời, chuyện việc, chuyện tình yêu. Rất mong mọi người cũng sẽ thích.
Hello mọi người, đây là lần đầu tiên mình tham gia podcast. Và rất vui vì lần đầu tiên được làm chung với người bạn đã thân từ rất lâu.
Em từ quá lâu rồi ý. Mày còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau là bao giờ không?
Cực kỳ mười mấy năm ấy.
Uầy, mày nhớ?
Đi ăn xấu và mua hoa tai hàng bạc hồi lớp 11, 12. Nhớ cực, lát nữa nói chuyện riêng sau, tao nhớ cực. Ăn xấu chua kinh khủng.
Nhưng tao nhớ cái hàng khuyên tai đấy. Đó là một cái hàng rất bé. Xong rồi chui vào, xong có các cái khuyên tai kiểu. Xong đồ
khuyên tai
mỹ nghệ
cầm.
Các thứ ấy, đúng không? Ui hay nhờ, định mệnh phết kiểu.
Và rất liên quan, bây giờ lại làm việc về cái hoa văn thổ cẩm của người Hơ Mông và người Thái, người Dao ấy.
Không nhắc là tao quên luôn rồi đấy, tao không nhớ đâu. Tao không nhớ đấy là lần đầu tiên mình gặp nhau.
Bọn mình đã đi cà phê và đi bộ trên bờ hồ phố cổ. Nhưng mà phải giới thiệu, giới thiệu tiếp. Tên là Linh, thường được gọi là Linh Trịnh vì có rất nhiều Linh trong lớp. Mình là một người làm nghệ thuật nhưng mà thích bay nhảy giữa nhiều lĩnh vực. Nên vừa có nghệ thuật thiết kế này, vẽ tranh, nhảy và nhảy múa và tập yoga. Và mình rất thích đi chơi, rất thích đi du lịch. Mọi người sẽ được nghe các câu chuyện sau đó.
Do mà tớ đã chọn Linh làm vị khách thứ hai xuất hiện trong cái series này ngày hôm nay, tại vì tớ thấy trong tất cả các bạn bè thì Linh là một người cũng có một cái quan điểm về tình yêu, về cuộc sống siêu thú vị ý. Mà mặc dù tao với mày chơi rất thân với nhau nha, có rất nhiều thứ suy nghĩ giống nhau, nhưng mà lại có hai cái con đường cực kỳ khác nhau về relationship. Tức là trong khi tớ thì yêu một người mười mấy năm dòng dã thì Linh bạn tớ lại kiểu có rất nhiều trải nghiệm trong tình yêu. Kiểu lúc lần nào mình gặp nhau cũng chỉ ngồi update về những cái chuyện đấy thôi mà cũng đã thấy chưa đủ rồi đấy. Thế nên là trong ngày hôm nay rất là muốn được nghe Linh chia sẻ một cách sâu sắc hơn về những cái trải nghiệm đấy.
Bình thường mình nói chuyện ấy thì sẽ hay kiểu ôi làm thế này thế kia xong rồi ai là gì, nhưng mà chắc là kiểu có một số câu hỏi và một cái môi trường khác ấy, mình sẽ khám phá được những khía cạnh khác của câu chuyện.
Đúng rồi, tại vì bình thường nói chuyện với nhau sẽ như kiểu mẹ hỏi con update đi.
Yep.
Thế bỏ chưa, sắp yêu thằng nào, có chuẩn bị cưới không? Kiểu ừ, nhưng mà cho tập podcast ngày hôm nay rất hy vọng sẽ được nghe những thứ khác hơn một tí. Thế bình thường mọi người hay bảo là kiểu nghệ sĩ cần nhiều trải nghiệm mà xong rồi lên xuống xuống thăng hoa cảm xúc, thì mày có thấy cái điều đấy có đúng không, và nó có kiểu liên quan đến cuộc sống yêu đương của mày?
Thật ra thì không phải là cần nhiều mà là chắc chắn sẽ có dù muốn hay không, tại vì là những người nhiều cảm xúc ấy, thành ra là kiểu dù có không muốn up and down thì nó cũng vẫn sẽ có gì tự thân.
Nói chuyện
và
cảm
cũng
hứng.
Nhờ cái đấy mà mình kiểu làm các thứ với một sự nhạy cảm và tinh tế. Thì cũng đúng, nhưng mà đương nhiên là cũng không phải là tất cả các nghệ sĩ đều như vậy. Thật ra có những người vẫn rất truyền thống, họ vẫn kiểu có gia đình thực tế và chăm lo cho gia đình của mình và vẫn có một con đường nghệ thuật, thì cái đấy cũng là trải nghiệm riêng của mỗi người. Nhưng mà phần lớn thì sẽ là giàu cảm xúc và cũng quan trọng cho việc sáng tác ấy. Và trong tình yêu thì ôi, tao chính hiệu là một người kiểu nhất là hồi trẻ thì sẽ rất là vật vã, bởi vì mình có nhiều cảm xúc trong người quá. Ví dụ như là so với cả một số bạn gái khác. Và sau này ấy, thì quen một số bạn tính cũng nghệ sĩ nữa, thì mình thấy là ok, it's a kiểu time, kiểu có một cái kiểu như thế, mình không cảm thấy là quá dằn vặt là tại sao mình phải khổ như thế, mà mình sẽ chấp nhận hơn, và khi chấp nhận mọi thứ nó dễ dàng hơn để cảm xúc nó qua nhanh hơn.
Nhưng mà tao nghĩ nó là một cái cộng hưởng ấy, tức là kiểu khi mà mày yêu xong rồi có lên hay có xuống thì nó thì nghệ thuật cũng là một cái outlet để mình thể hiện những cái cảm xúc đấy, đúng không? Tại vì bình thường như ta nói chuyện với Dương ấy, Dương thì là một con người rất ít thể hiện qua nghệ thuật, thế nên là Dương luôn nghĩ về những người nghệ sĩ là kiểu bọn nó làm như thế để lấy cảm hứng nghệ thuật đấy.
Không tự chủ được thế đâu.
Nhưng mà ta không nghĩ là bọn nó tự chủ được đến thế, hoặc là đặc biệt là nhìn qua lăng kính của mày ấy. Ừ. Thì kiểu yêu anh này vật vã quá nên đành vẽ một bức tranh tăm tối thôi, chứ không phải là để vẽ một bức tranh tăm tối mà mình cần phải yêu một thằng đều ấy.
Đúng, chính xác, nên đành vẽ. Tại vì lúc đấy sẽ kiểu chưa nhiều cảm xúc thì việc tâm sự với các bạn là một cách, nhưng mà đôi khi mình cũng phải chấp nhận cái việc mình cần ở một mình cho mình thời gian đấy, và để thời gian đấy được vui vẻ nhất với bản thân thì thường là, ví dụ bây giờ thì tao có thêm thiền, tập yoga, đi dạo bộ, nhưng mà ngoài ra thì vẽ là một cách rất là tốt, hoặc là viết tự do, vẽ tự do và viết tự do. Với cả cái cách của tao có thể cũng khác với một số nghệ sĩ theo kiểu tiêu biểu mà mình biết, đấy là emo rồi lao vào vẽ như điên mấy ngày. Tao thì sẽ kiểu ok, bây giờ sẽ ngồi xuống viết cảm xúc, rồi đấy sẽ vẽ linh tinh thôi. Thường á, với tao những cái mà làm ra ngay lúc cảm xúc dâng trào đấy thì thường nó lại là để xả ra nhiều hơn là để sáng tác.
Hay, tại vì ngày xưa tao nhớ là kiểu xem các bức tranh mày vẽ, mày cũng bảo là tao chẳng nhớ tao định vẽ cái gì, nhưng mà nhớ cái cảm giác là khi mình vẽ bức tranh đấy mình đang cảm thấy như thế nào ấy. Đấy, mình thấy rất là thú vị. Tại vì tao chẳng có cái gì giống như thế cả. Thế cái này có thay đổi không so với kiểu hồi từ hồi mày 20 tuổi kiểu mối liên hệ giữa nghệ thuật và tình yêu các thứ ấy, cái cách mày sử dụng nghệ thuật để thể hiện những cái cảm xúc khó nói ra, hay là
có chắc là thay đổi rõ rệt nhất là ở chỗ hồi xưa thì khi nào buồn thì sẽ vẽ và viết nhiều, còn bây giờ rất vui thì sẽ làm được chuyện đấy nữa, chứ không phải chỉ rất buồn. Thậm chí nhiều khi bây giờ rất buồn thì sẽ viết thôi và kiểu làm mấy đường nhang quậy, còn khi mà vui theo kiểu cảm xúc đang rất thăng hoa về nhiều thứ nhá, không phải chỉ có mỗi tình yêu trai gái mà. Ví dụ như là kết nối được với nhiều người trong một cái nhóm của mình rất là vui, hoặc là kiểu thiên nhiên, kết nối với thiên nhiên, nói chung nhiều dạng tình yêu khác nhau thì bây giờ ta sẽ vẽ lúc vui rất là nhiều, tạo cảm hứng rất nhiều.
Nhưng mà cái đấy có khi là do mày làm việc nhiều ấy, đúng không? Xong rồi chuyên nghiệp hơn ấy. Tao không biết, luyện tập à?
Kiểu vì cảm xúc nó thay đổi với tao, là hồi xưa thì hay kiểu tự kỷ, kiểu không ai hiểu mình lắm kể cả người yêu mình, nên là vẽ. Còn bây giờ sẽ kiểu ôi, được mọi người rất hiểu, rất thông cảm, và mặc dù kiểu chuyện tình cảm thì bên ngoài trông có vẻ như không nuột như là hồi đầu 20, nhưng mà bên trong thì lại cảm thấy rất vui vẻ, kết nối. Và lúc mà thật sự là lúc mà viết vẽ thì nó là những tình cảm khác, chứ không đến từ kiểu ôi tình yêu nam nữ thăng hoa. Tại vì kiểu tình yêu nam nữ thăng hoa thì sẽ cho ta nhiều động lực để làm việc.
Cô gắt một chút sang chủ đề tình cảm. Thực ra ta cũng được update khá là nhiều về chuyện tình cảm của mày rồi, và từ cái góc nhìn của ta, một cái góc nhìn không được khách quan cho lắm, thì ta thấy nó tuy ở bề ngoài khá là khác với những gì mà những đứa trong nhóm đang theo đuổi, nhưng mà ở bên trong tao cảm nhận được là mày cũng tìm thấy rất là nhiều điều có giá trị này, những cảm giác fulfilled đầy đủ khi mà ở trong những mối quan hệ đấy. Thế nên bây giờ mày có muốn chia sẻ về những mối quan hệ đấy không? Hoặc là hãy nói về việc một mối quan hệ lý tưởng đối với mày là như thế nào?
Thì đúng là kiểu chắc là so với những đứa còn lại trong nhóm ấy, thì tao là đứa bay nhảy nhất về mọi mặt, tất cả công việc, rồi vị trí địa lý và về chuyện tình cảm. Thì có một cái tao thấy là tao thấy tốt nhất của việc chơi với nhau, đấy là bản thân mình sẽ không đánh giá cái con đường của nhau ấy. Thì tao cảm thấy là ok, mặc dù mình bay nhảy và không nhìn bên ngoài thì có vẻ như là không chả đi để đâu cả, nhưng mà vẫn được bạn bè thông cảm và hiểu là nó không cần thiết phải có gì lắm ở bên ngoài. Thì dạo gần đây với tao cái câu rất là đúng là bên ngoài trông có vẻ có rất nhiều nhưng chưa chắc bên trong thực chất đã có gì. Nhưng mà nhiều khi bên trong có rất nhiều nhưng bên ngoài lại có vẻ như là không có gì. Thì cái mối quan hệ này nó cũng hơi giống thế, đấy là kiểu hầu như là không ai biết cả, rất là low key, không update trên mạng xã hội. Rất nhiều người còn nghĩ là hai người này là bạn bè, dù không phải là bọn ta chối hay gì, nhưng mà kiểu mình cảm thấy rất là low
okay
key
với,
và
việc
ok
low
với
key
cả
thôi.
chuyện đấy. Thì nó khác ở chỗ là bên trong ấy thì bọn ta có rất nhiều cái chia sẻ cái giá trị chung, và nó chắc là khác nhất là cái khái niệm gọi là thuộc về nhau, exclusivity. Tại vì thường ấy khi mà mình, kể cả tao bây giờ, tao vẫn muốn là thuộc về một cái gì đấy, đương nhiên rồi đấy là nhu cầu của con người, nhưng mà mình cũng
đấy là nhu cầu bản năng của con người thôi,
nhưng mà
hiểu.
Mình cũng kiểu tôn trọng những mối quan hệ của những người mà cảm thấy là cái khái niệm thuộc về nhau của họ nó có thể hơi khác. Thì đấy là cái mà tao đã trải nghiệm với cả bạn partner gần đây nhất. Đấy là mình có thể thuộc về nhau trong lúc thời điểm này, thời điểm hiện tại ấy. Tức là không phải là ok trong vòng một tuần hay là 3 tháng hay 6 tháng hay 9 tháng, mà thời điểm hiện tại khi mà đã dành thời gian cho nhau thì mình sẽ dành thời gian cho nhau. Và cái sự rõ ràng ở đây nó không nằm ở con số ấy. Ok mình sẽ cưới nhau trọn đời, mà nó sẽ nằm ở chỗ là commitment. Ở đây nó là ok mình biết là trong thời điểm này, từ cái khoảng này đến khoảng, cứ cho là nó hơi giống một cái project ấy, cứ cho là trong 6 tháng này mình sẽ exclusive với nhau và hai người sẽ không hẹn hò với ai khác cả. Nhưng nếu như có nảy sinh tình cảm với người khác thì mình sẽ thế nào, thì hai bạn ta sẽ ngồi nói chuyện. Tức là ok nếu mà có vấn đề gì thì nhớ phải thông báo, là mình sẽ ngồi nói chuyện với nhau xem là bây giờ mình muốn thế nào. Thì cái đấy nó là kiểu mình vẫn thuộc về nhau, tao vẫn thấy an toàn trong cái thời điểm đấy, và tao cũng vẫn tin tưởng bạn kia. Và nếu mà có vấn đề gì thì mình chắc chắn là bạn ấy sẽ nói với mình, chứ không phải là giấu giếm và vẫn tỏ ra không có gì. Thì với tao chuyện đấy rất quan trọng, cái chuyện thành thật ấy. Chân thành và thành thật. Và cũng một cái nữa là có nhiều sự đồng thuận. Đồng thuận là một từ khá là keyword với bọn tao.
Progressive quá.
Yes, đồng thuận. Thì đồng thuận nó chính là cái vừa nói, đúng không? Là ok, từ khoảng này khoảng này, agree, đồng ý điều này. Sau đấy thì có thể đưa ra bàn cân để nói tiếp. Và đồng thuận một cái nữa là thật ra có rất nhiều cái cách khác nhau để cùng nhau trong mối quan hệ. Mình có thể là mối quan hệ lãng mạn, romantic partner. Có thể là mối quan hệ vợ chồng. Tức là vợ chồng thật ra là nó lại có nhiều trách nhiệm hơn, đúng không? Mối quan hệ vợ chồng sẽ có trách nhiệm với gia đình con cái. Mối quan hệ về mặt gọi là tận hưởng, ví dụ như là mối quan hệ tình cảm trai gái nam nữ mà không có quá nhiều ràng buộc về mặt gia đình, hay là về mặt phải có trách nhiệm với nhau về chuyện là đưa nhau đi ăn uống tình cảm này kia. Thì đấy, nó có rất là nhiều cái vai trò. Bạn ấy gửi cho tao một cái bảng phải kiểu 12 loại vai trò khác nhau trong mối quan hệ, xong rồi nó gọi là relationship smorgasbord, thì tao có thể share cho mọi
rất
người
chuyên
rất chuyên nghiệp. Thì cái bảng đấy bây giờ chọn đi, bây giờ mình đang tìm kiếm một người như thế nào. Nhưng mà ví dụ trong mối quan hệ này thì mình nghĩ là mình có thể mình đang tìm kiếm gì trong mối quan hệ này. Sau đó mỗi người sẽ có khoảng 5 cái đi, xong rồi sẽ xem là 5 cái đấy nó giao nhau ở những điểm nào. Thì những cái điểm giao nhau sẽ là cái mà mình sẽ đồng ý là ok nhá, trong thời gian tới là mình sẽ khả năng cao là mình sẽ là thế này. Còn mấy cái kia ấy, ví dụ có trong bảng của ấy nhưng mà tớ không có thì tớ sẽ cố gắng, nhưng mà tớ không hứa trước được. Thì ấy có thông cảm được không? Thì ví dụ ok, thông cảm được thì tiếp. Không thông cảm được thì lại ngồi nói chuyện tiếp xem làm thế nào để có thể tìm được cái điểm chung.
Uầy, tức là một mối quan hệ này nhìn từ ngoài vào thì thấy không rõ ràng, nhưng mà nó quá rõ ràng ấy. Nó tạo cơ hội cho rất nhiều sự rõ ràng khác về rất nhiều mặt ấy. Tao không nghĩ là tao đã bao giờ từng nói chuyện với Dương về những thứ đấy. Thế nên là và thậm chí là kể tao nghĩ là trong các mối quan hệ yêu đương lâu năm xong rồi hôn nhân, mọi người lại càng bị đi vào cái mindset in là bên kia sẽ phải tự hiểu mình ấy. Yêu nhau lâu thế rồi phải tự hiểu
trời
cái
ơi
gì nói ấy. thế nên là nó cũng không lành mạnh
ấy. Tao nghĩ là có khi càng lâu ấy, khi kiểu sau 5-7 năm là nên ngồi với nhau và cùng chơi cái trò đấy để xem lại là mình đang nghĩ gì.
Nó sẽ thay đổi nữa ấy.
Tại vì nó sẽ thay đổi.
Đúng rồi.
Thậm chí là sau 1 năm là nó cũng thay đổi, chứ đừng nói là mấy năm và lại còn lấy nhau và rất nhiều thay đổi.
Đúng rồi, hiểu nhau đã là một chuyện rồi, sau rồi cái chính bản thân mình cũng sẽ có những thay đổi ở trong cái lộ trong cái con đường yêu đương đấy nữa, nên lại càng phải tâm sự chia sẻ hay đấy, thú vị.
Thế thì xong đấy sao? Là cái cách mà bọn tao đã sống sót được qua
đi đến nhau á
2 năm. Nói sống sót nghe hơi kiểu khổ nhưng thật ra rất vui. 2 năm đấy là 2 năm và học được rất là nhiều thứ, bởi vì những cái phương pháp tiếp cận tình yêu mới mẻ, có thể gọi là như thế.
Rất mới mẻ mà.
Còn một
thật
câu nữa
đấy
là một quan hệ lý tưởng. Thật ra ấy, theo với kinh nghiệm của tao cả với bạn trai gần đây nhất lẫn những bạn trai khác và việc nhìn thấy những người bạn của mình kết hôn hoặc là có partner thì rút ra một điều là điều quan trọng nhất là hợp nhau về mặt là sống chung được với nhau ấy và có nhiều thỏa thuận mà hai bên cảm thấy đều ổn và không bị bí bức. Tại vì khi ban đầu ấy, khi yêu thì kể cả với bạn vừa rồi ấy, mặc dù là nghe rất là cứng nhắc nhưng thật ra lúc đầu khi yêu rất là lãng mạn, làm rất nhiều chuyện lãng mạn với nhau. Và kể cả đến cuối cũng vẫn rất lãng mạn, kiểu đi ngắm mặt trời mặt trời lặn xong rồi đi Đà Lạt bla bla các thứ.
Ai yêu mày thì không thể không lãng mạn. Máu rồi.
nhưng mà cái quan trọng nhất hơn chuyện lãng mạn đấy là ở với nhau thấy rất là dễ chịu, hoặc là có cái gì cãi nhau xong rồi có thể bỏ qua được ngay lập tức sau đấy. Tức là mình kiểu hồi trước thì sẽ nghĩ là ôi, có một người mà làm như thế này thì mình điên lắm ấy. Ví dụ như là bạn ấy không thích ăn trưa cùng tao và bạn ấy thích ngồi làm việc. Mới đầu thì tao rất khó chịu, nhưng sau đấy kiểu gì đấy mình lại thấy ok, nếu không ăn trưa tao sẽ ăn trưa.
Quá tệ.
Cũng hơi nổi quá tệ. Trong khi hồi xưa thì mình sẽ thấy là không thể chịu nổi. Thì một cách nào đấy, đầu tiên là cái bạn đấy, cái anh người yêu đấy là hai người ở chung với nhau và có thể như hai mảnh ghép, mặc dù trông hơi khác nhau nhưng mà lắp vào thì lại thấy rất vừa khi ở chung, sống chung. Cái quan trọng tiếp theo là sự tôn trọng sở thích, tôn trọng lối sống, tôn trọng không gian riêng và cũng
tôn trọng là một
thứ
rất quan trọng trong mối quan hệ,
tôn trọng cả những đòi hỏi của mình nữa. Nghe có vẻ hơi trừu tượng nhưng mà tao thấy tôn trọng đến từ những cái rất rất nhỏ thôi. Ví dụ như với tao thì có những lúc mà ví dụ bạn ấy sẽ hỏi là cảm thấy như là đang cần không gian riêng thì có cần không, kiểu những cái check in rất là nhỏ ấy. Và sau đó thứ ba là tất cả những thứ còn lại, kiểu chiều cao cân nặng gia đình sở thích các thứ, thì tao thấy là những cái đấy thì có thể ta đều có thể thỏa hiệp được. Tức là hồi đầu 20 ấy, thì thấy một số thứ khá là quan trọng, ví dụ như là mẹ chồng phải dễ tính cho nên là phải yêu anh nào mẹ dễ tính không yêu anh nào ra trưởng con một.
Uầy, thực ra đây là một tiêu chí khá là phổ biến đấy chứ. Hôm trước nói với mọi cũng thế, topic chọn mẹ chồng cũng là một vấn đề rất to trong tiêu chí chọn người yêu mà nói, buồn cười phết. Nhưng mà tao chỉ thấy lạ thôi, tại vì kiểu
tao vẫn luôn ngầm nghĩ khi mà kiểu thấy một anh nào mình thích xong rồi cũng sẽ nghĩ về chuyện đấy, nhưng mà hai cái kia quan trọng hơn thôi. Xong rồi thứ ba là những thứ còn lại thì chuyện mẹ chồng cũng khá quan trọng đấy. Nhà nào khó tính quá chắc mình cũng sợ.
Không, đặc biệt là với hai đứa chúng mày ấy, tao nghĩ đấy là hai thứ mà bọn mày ít quan tâm nhất ấy, nhưng không ngờ đều ở trong bản tiêu chí nên tao mới thấy buồn cười.
Nhưng mà tại vì nó ảnh hưởng quá nhiều đến tính cách tự do của chúng tôi nên chúng tôi phải quan tâm từ đầu. Tại vì thật sự tao nghĩ là nói là thứ ba, nhưng mà ví dụ bây giờ mà date một anh nào xong rồi thấy nhà anh ấy quá khó thì tao sẽ tự rút ra trước khi cả hai đứa thật sự yêu nhau chứ. Chứ đừng nói
hiểu.
Là cái đoạn mà sống
kiểu
cùng
đến
nhau
một cái độ tuổi mà mình thấy cái influence, cái ảnh hưởng của gia đình nó cũng khá là to lớn lên một con người rồi ấy nhở. Công nhận. Ngày xưa ta chẳng bao giờ nghĩ.
Nhưng mà nói thế thôi. Chỉ mỗi người một tính. Tại vì có những bạn thì yêu nhau rất sâu sắc và cuối cùng thì cũng cảm hóa được bố mẹ.
Đúng.
Cho nên là nói cái này là theo góc
của mình, của cá nhân,
tao hoặc là của
thì tất nhiên. Hey. chia sẻ rất nhiều thứ có thể học tập được từ mối quan hệ gần nhất của mày. Thế kể về tất cả các mối tình thì mày có kiểu đặc biệt nhớ về một relationship nào không? Tao nghĩ có thể là cái relationship gần nhất đúng không? Hay là mày nghĩ là có một cái mối quan hệ cái mối quan hệ nào đã kiểu thay đổi mày một cách sâu sắc nhất?
Thật sự sâu sắc nhất thì là cái vừa rồi. Nhưng mà mỗi cái nó lại một kiểu thật ra, tại vì mình đã vừa có cái mối quan hệ này nên ta sự thấy nó vừa quan trọng vừa sâu sắc vừa đậm. Nhưng thật ra đến lúc mà nhìn lại ấy, thì tất cả những cái mối quan hệ từ trước đến giờ và kể cả dù ngắn nhá cũng mang lại cho mình rất là nhiều cái. Mà không có mối quan hệ này thì lại không có mối quan hệ kia ấy. Vậy tao nghĩ là với tao thì có một cái điểm mà tao rất thích ở bản thân cũng như là ở trong mối quan hệ, đấy là sau đó sau khi chia tay thì tao vẫn có thể tiếp tục làm bạn với con người đấy.
Giống
như là kiểu 100% ấy.
Thật sự ấy. Vô cùng phục lạc.
Cho nên là đấy là một cái mà mình rất là thấy biết ơn và đáng nhớ, là khi mình nghĩ về người này thì mình không còn nghĩ đến những cái điều nó tồi tệ hoặc tiêu cực nữa. Mà tao luôn nghĩ về những mối quan hệ trước đây với những người mà mình thật sự cho là mình yêu họ, mình thật sự yêu, thì mình đều thấy rất vui. Có những người thì đầu 20 thì
sẽ chỉ nhớ về những cái
thì đầu 20 thì với bạn trai đầu tiên thì đã cho mình bay nhảy và cả hai đứa thì cùng khám phá, cùng sáng tạo. Rồi người bạn trai đình đám tiếp theo thì hai người cũng rất là hay làm việc chung với cả các người bạn trai, cũng cộng tác chung rồi đi chơi với nhau ở rất nhiều nơi vui vẻ, đi Nhật, đi Ấn Độ kiểu thế. Nên là đấy, mỗi cái nó lại đáng nhớ riêng. Nên tao cũng tò mò ấy, là kiểu bạn trai tiếp theo thì liệu có giống cái con đường đấy không, nghĩa là cũng có một số điểm chung, rồi thích làm việc, rồi cũng sẽ làm cái gì đó chung, hay là sẽ kiểu khác hẳn. Thì tao chưa bao giờ yêu một anh nào mà khác hẳn mình, nên cũng tò mò.
Thế trong các mối quan hệ thì theo mày mối quan hệ nào là vui nhất? Thực ra tao nghĩ là chính vì mày cũng có cái tính cách là không không dằn vặt, không ôm hận nhiều lắm ấy. Tao nghĩ tao còn ôm hận nhiều hơn mày ấy. Tức là kiểu trong quá khứ và những cái mối với những cái mối tình mà tao biết bạn trai của mày và nó đã làm những điều tệ bạc với mày, tao nghĩ tao còn hận thằng đấy hơn là mày hận nó ấy.
Tao nghĩ là mày hận kiểu... nó hơn tao. Trong khi về sau mình quay lại làm bạn đến mức mọi người hỏi ê hai đứa quay lại với nhau à.
Đấy, thế nên là chính vì mày không đong đếm sự hận thù, thế nên bây giờ thì đong đếm niềm vui. Thì trong các mối tình đã đi qua đời thì mối tình là vui nhất, kể cả những cái fling thì
đấy,
cũng,
đang định kể.
Cũng có được gọi là một mối quan hệ nhỉ, cũng gọi là
không
một tình yêu
nhưng mà nó là một tình yêu, nó ngắn nhưng nó vẫn là rất yêu. Chắc là sẽ kể fling bởi vì mối quan hệ quá nhiều, không biết là cho ai và không biết kể gì nữa. tại vì với cả fling thì nó mang màu sắc rất là phim ảnh, bởi vì gặp nhau một thời gian rất ngắn mà xong rồi có những trải nghiệm rất thú vị với nhau ở một nơi rất khác.
Để giải thích với các bạn về các fling là tại vì Linh thì kiểu đi du lịch rất rất nhiều và ở mỗi nơi như thế thì lại thường quen biết những người thú vị, sau sẽ có những mối quan hệ, những mối tình thoáng qua.
Mối tình thoáng qua, mối đúng tình không? Mùa hè.
Với những người mà không sau đấy không bao giờ gặp lại nữa.
Thật ra ban đầu cũng kiểu xem phim Before Sunrise và Before Sunset ấy. Hồi đấy mình còn khoảng 20. Rất là thích ấy. Thích
my
kinh khủng.
Favorite.
Yeah, đấy bộ phim thích kinh khủng.
Kiểu
và lúc
mê.
Đấy và lúc đấy nghĩ là ơi, nếu mà có một người nào cùng đi bộ ở trên cái bờ kè như thế thì chắc là sướng lắm. Vẫn đang băn khoăn là nên kể chuyện ở Thái Lan hay chuyện ở Ấn Độ. Thôi kể chuyện Ấn Độ, tại vì gần đây hơn nhớ hơn. Anh này người Philippines mà học cùng khóa yoga, nghĩa là bọn tao đã rất là thân. Bọn tao ở đây là kiểu cả nhóm 30-40 người ấy, đã rất là thân và biết nhau trong cái quá trình học rồi. Nhưng mà mình không bao giờ kiểu nghĩ là mình có ý tán tỉnh hay là có tình ý gì cả. Chỉ là mình thấy anh này rất là dễ thương và có những điều giống mình. Thích hát hò, thích nhảy múa. Nên mình cũng kiểu hay thích chơi với cả người ta. Đến khi mà học xong thì bọn tao có một vài ngày sau khóa thì chuyển ra ngoài ở gần trung tâm hơn là đi chơi với nhau ấy. Thì vẫn nhớ cái hôm đấy buổi sáng rất là random. Nói chung ngẫu nhiên. Tao rủ, ê, đi ra ngoài này chơi không, lúc ấy 8 giờ sáng, nhưng mà ở bờ sông Hằng, tao ở Rishikesh, thì đấy là kiểu như một trung tâm yoga và nó nằm ở dưới chân núi Himalaya và có dòng sông Hằng chảy qua. Nói chung là như một câu chuyện mà có bối cảnh rất đẹp đấy.
Dòng sông Hằng không lãng mạn lắm ý.
Nhưng không, cái dòng sông Hằng này là đoạn trên, nó không phải là chỗ người ta đốt xác là rất nhiều, mà là sáng hôm đấy kiểu thời tiết thì giống như là ngày hôm nay ở Hà Nội ấy, rất là nhiều sương và rất là mọi người ở trong nhà hết. 8 giờ sáng chả thấy ai mấy, rất là ít người đi ngoài đường. Và sông thì rất xanh, xanh một xanh lơ. Nước chảy cuộn cuộn rất đẹp và nó hai bờ của nó là bãi cát trắng. Ê, một bờ của nó là bãi cát trắng, thế là tao mới rủ lại em đi bộ tí đi, đang đẹp lắm. Đáng lẽ là ngày hôm đấy thì anh ấy phải đi tàu tàu hỏa đi một nơi khác, nhưng mà rốt cuộc là cả ngày hôm đấy đã có một cái chuyến hành trình rất là thú vị với nhau, giống như ở trong phim Before Sunrise ấy. Rất là đi bộ và nói chuyện rất là nhiều và ở một nơi khá là linh thiêng ấy. Thì đi bộ từ bờ sông Hằng, nhớ là kiểu cái bãi cát đấy này, xong nhìn ra lòng dòng sông xanh lơ, nước chảy xiết, xong rồi hai người đứng ở trên một cái thân gỗ khô nhìn xuống dòng sông và kiểu rất là lạnh, thế kiểu anh người kiểu chẳng khăn qua người, xong bọn tao kiểu cứ ngồi đấy ôm nhau, nhưng mà ôm theo cái kiểu bạn bè thôi ấy. Cứ kiểu lạnh nhưng mà kiểu ngồi dựa vào nhau và cứ ngắm dòng sông rất là đẹp và yên lặng. Nói chung đấy là một khoảnh khắc rất phim các bạn ạ. Sau đó thì tiếp tục cao hứng, đi bộ thêm không, thế là cứ đi bộ xuôi theo dòng sông Hằng cho đến lúc thật là xa. Và mình nghĩ là bây giờ mình đã đến gần cái chỗ này, nó là hồi xưa ấy, ban nhạc The Beatles tới đây thiền. Thì bây giờ nó là một cái nơi mọi người đến để tham quan ấy. Nó gọi là ashram, nghĩa là một cái trung tâm thiền định. Nó rất là đẹp, nó có những cái mái vòm hình quả trứng, nói chung là kiến trúc rất là lạ. Và một khu phức hợp to, nó như kiểu Zone 9 ở Hà Nội nhưng trông quá dị và đẹp và nhiều cây, nhiều công viên hơn. To lắm và bỏ hoang. Mọi người tới đó vẽ graffiti rất đẹp. Thì bọn ta thế là bọn ta tiếp tục đi bộ mấy cây số, khoảng 2-3 cây đến đấy. Thì mình vé vào rất đắt. Về Ấn Độ thì 200.000 Việt Nam vé vào cửa là vô cùng đắt. Thế là ta mới bảo là đọc ở trên mạng, thấy người ta bảo là có thể đi lên một cái chỗ ở trên và đi đường tắt vào. Thế là bọn ta đã đi qua cổng săn vé, ý là đi qua mà không đi vào. Sau đó thì thấy một con đường, xong rồi con đường đấy nhìn có vẻ khả thi, nhưng ở đằng trước thì
mày kể cho
đống...
ta đoạn này rồi tao nhớ.
đầu lâu bò kiểu người ta xếp xếp ở trước cái đường hẹp đấy ấy. Thế là kiểu sợ kinh khủng. Nhưng mà trước đấy vừa nói cái câu chuyện là khi mà mình sẵn sàng một cái gì đấy, mình sẽ hỏi bản thân và cơ thể mình nó sẽ trả lời. Thế lúc đấy anh ấy mới hỏi là thế mày có thể sẵn sàng không, em phải sẵn sàng không. Thế là mình cũng bước chân một bước vào thôi, sẵn sàng đi rồi. Thế là hai đứa cứ mò mò và bước qua những đống xương trông rất ghê rợn, và nói chung là giống như là xem mấy cái phim ở trên Discovery mà mọi người phải đi qua một cái hầm để thấy được kiểu khoảnh khắc sự sống và cái chết. Đương nhiên nó không đến mức như thế nhưng mà nhưng mà kiểu thực sự là có những bộ xương bò đang phân hủy rồi các thứ mà tao vẫn đi ấy. Thì lúc đấy chỉ thấy là trong mình có một cái gì đấy thôi thúc và mình biết là đi tiếp thì vẫn đục. Thế là cứ đi mãi. Xong rồi kinh khủng hơn đấy là gặp một người đàn ông đang ngồi ở trước con đường. Có
khi còn
sợ hơn cả nhìn thấy cái đống xương kia, là một người tại sao lại có thể ngồi ở đây ấy. Bọn tao đi qua nhìn ông ấy và chào. Ông nhìn bọn tao và chào, không biết là ai sợ ai hơn. Thế rồi bọn tao lại đi tiếp. Và may quá không có chuyện xảy ra cả. Nhưng bây giờ thì người đàn ông đấy làm gì đấy thì cũng chả biết. Sau đó thì đến một đoạn cây quá dày rồi không thể đi nổi nữa, thì đành phải rẽ. Và rẽ thì kiểu anh này vừa đi, bọn ta vừa rẽ cây mà đi, lúc thì phải bò, lúc thì phải nhảy qua rồi phạt cây. Và anh ấy vừa kể chuyện bị lạc trong rừng trước đây. Chung là
đúng lúc phải đi vào rừng.
Nói chung là câu chuyện rất mang màu sắc Hansel và Gretel. Mọi người có biết cái chuyện cổ tích đấy không? Hai anh em
có nghe đến
bố nhưng bỏ rơi trong rừng. Thì cuối cùng bọn tao cũng nghe thấy cuối cùng bọn tao cũng nghe thấy tiếng người và một con đường. Và kiểu ôi may quá, đấy là đường, hẳn là đây là đường ở bên trong đường nội bộ. Và bước ra và đi bộ, và vẫn theo định vị của hai đứa thì mình vẫn đang đi đúng đường. Một lúc sau thấy cảnh vật có vẻ quen thuộc và nhìn thấy mình đứng trước cổng soát vé. Lúc đầu tiên đã đi qua và không vào,
chứng tỏ là con đường đấy cũng không vào được ở bên trong đúng không?
con đường đấy không vào được là kiểu hai kẻ trộm lại bị dẫn về đồn ấy.
Buồn cười bạn.
Rất nhục, rất nhục.
Như một giấc mơ.
Nhưng cuối cùng thì ok, sau đấy anh ấy đã mua vé và ta vào, bọn ta vào để chơi rất là vui, đẹp. Cái ngày hôm đấy rất dài mà vẫn chưa hết, lúc đấy là về, đi chơi xong về phải 5 giờ chiều rồi thì lại đi qua một cái đền rất là nổi tiếng ở Rishikesh và họ có mỗi buổi chiều họ đều có lễ cầu lửa, cầu thần lửa ấy. Thế là ở đấy để tham dự bờ sông Hằng với rất nhiều người khác và lúc đấy thì còn chưa có Covid nên là mọi người đứng rất gần nhau và cùng nở dâng những cái ngọn lửa. Rất là đẹp và cảm thấy xúc động vì nó là
thiêng liêng ấy.
Nó thiêng liêng ấy, nó không chỉ có là đi chơi mà kiểu mọi thứ mình có
rất
một
nhiều
cái
thứ
người
xảy
bạn
ra
đồng hành.
Trong một khoảng thời gian
ngắn mình có được cái trải nghiệm rất là đáng nhớ và đặc biệt với cả thiên nhiên, với con người, với cả tâm linh. Sau đó đi bộ về nhà và đến một đoạn rồi xong rồi ta bảo là thèm nói tiếng Việt quá bởi vì cũng lâu lâu rồi, 2 tháng rồi chưa được nói tiếng Việt nhiều. Thế xong rồi anh ấy bảo là thế thì nói tiếng Việt đi. Thế xong rồi tao thì nói tiếng Việt còn anh ấy thì nói tiếng Philippines với nhau. Kiểu cố gắng để hiểu nhau trên đường ấy thì cũng rất là vui. Và lúc mà về hai đứa đưa nhau về thì đường vắng lặng và đi vào con ngõ chỉ có 2 đứa thôi. Xong rồi anh ấy bảo là thật ra không biết là anh ấy bảo gì thì anh ấy nói bằng tiếng Tagalog là tiếng của Philippines. Xong rồi tao hỏi là vừa nói gì đấy thì anh ấy bảo là không có gì nhưng mà tao nghĩ là tao hiểu ấy. Tao nghĩ là tao hiểu. Ở trong phòng đó thế thôi, câu chuyện nó đẹp một cách nhẹ nhàng và hôm sau cũng có một khoảng thời gian dành cho nhau và cũng kiểu như là xác định tình cảm rồi này kia. Nhưng mà mình biết là nó là một cái câu chuyện đẹp và nó chỉ dừng lại ở đấy thôi vì lúc đấy thật ra là anh ấy có bạn gái ở Philippines nên mình cũng không muốn nó đi quá xa ấy. Nhưng tao thấy nó là một cái ngày mà để lại cho tao rất nhiều ấn tượng. Mỗi lần khi nhớ đến chuyến đi Ấn Độ rất là nhớ cái ngày hôm đấy, một ngày dài, nhiều chi tiết đẹp, kỳ lạ như một bộ phim.
Làm tao liên tưởng giống kiểu đọc truyện ngắn ấy. Nó không cần thiết là phải đi đến đâu ấy, nó chỉ là một cái lát cắt các cảm xúc và các chi tiết. Hay mà, cuộc đời cũng cần có những thứ như thế. Thế mày có nghĩ là bây giờ quan điểm của mày về tình yêu khác nhiều so với cách đây 10 năm không?
Chắc là khác nhiều đấy. Tại vì xem nào, 10 năm trước là 20 tuổi thì lúc đấy là vẫn còn yêu bạn trai đầu tiên và lúc đấy yêu thì rất là ngây thơ.
Vẫn à? Tao cũng chẳng nhớ.
Lúc đấy vẫn yêu bạn trai đầu tiên mà, 20 tuổi.
Bản năng ấy.
Thì mình hiểu cho đi tất cả ấy, cho đi cảm xúc, cho đi tình cảm, rồi những cái dự tính về tương lai của hai đứa. Nó đẹp bởi vì nó là cái đầu tiên. Mình không nghĩ quá nhiều về việc những cái việc nó mang tính thực tế hơn như kiểu là ở với nhau như nào, chuyện mẹ chồng có dễ tính hay không. Không hẳn là bây giờ thì luôn thực tế mà là bây giờ thì mình sẽ biết rõ hơn là mình thích những cái tính cách gì hay là những cái người như thế nào thì có lẽ là sẽ hợp với mình ấy. Thì và nhất là như nói lúc đầu thì mối quan hệ với cả bạn trai gần đây nhất thì ta học được rất nhiều thứ về đồng thuận, về tôn trọng, về cách mà mình có thể cùng xây dựng mối quan hệ. Cho nên là mình sẽ bớt, có thể gọi là bớt ôm mộng về một chàng trai lý tưởng đạt hết tất cả mọi tiêu chuẩn của mình để lấy làm chồng, mà mình sẽ nghĩ về một người mà đủ duyên, đủ tôn trọng, đủ chân thành
để có thể work together, kiểu có thể cùng cố gắng với nhau, đúng không? Chứ nó không phải là cái con người mang tính quyết định nữa, mà là do độ hợp tác
thực sự luôn, để cùng xây dựng với nhau một cái gia đình, một cái tương lai chung lâu dài, nếu như không phải là gia đình.
Thú vị đấy, hay. Thế theo mày, đây là một câu hỏi mà tao hỏi tất cả mọi người, tao cũng hỏi Dương, tao cũng hỏi mọi, và bây giờ tao sẽ hỏi mày, đấy là theo mày thì đúng người quan trọng hơn hay đúng thời điểm quan trọng hơn?
Tao nghĩ là đúng thời điểm quan trọng hơn. Tại vì đã gặp những người nghĩ là rất đúng nhưng lại không thể đến được với nhau, bởi vì thời điểm đó họ, bản thân ta mặc dù là một người bay nhảy ấy, nhưng mà cái mà cuối cùng mà tao tìm kiếm vẫn luôn là một người có thể đi cùng với mình trên đường dài, chứ không phải là những mối quan hệ mà rất vui rồi không biết là đi đến đâu và lại thôi. Thì Cái mà hai mối quan hệ gần đây nhất mà nó dừng ở cái điểm dừng của nó là bởi vì cả hai người ta đều cảm thấy là mình rất yêu và mình có thể sống với người này lâu dài, nhưng
họ lại
không
chưa
sẵn
sẵn
sàng.
sàng bước tiếp đúng không?
Thì chỉ cần, tao nghĩ là cả một hai mối quan hệ cái thời điểm đấy, khi mà nếu mà họ nói với mình là ok, họ sẵn sàng để có thể là không phải là cưới nhé, mà là có một cái kế hoạch lâu dài hơn với nhau,
hiểu
tao sẵn sàng ngay từ người đầu tiên, chả đợi đến người sau này. Nhưng mà nó đã không xảy ra vì nó không đúng thời điểm của anh ấy. Đến giờ anh ấy vẫn chưa sẵn sàng để lập gia đình, anh người yêu trước. Thì đấy, mình chỉ cần một người mà đúng thời điểm đấy họ cũng đang tìm kiếm thứ mà mình tìm kiếm, và hai người tự dưng lại rất là hợp nhau, thế là xong thôi.
Công nhận. Thế thì bây giờ nếu có một lời khuyên cho bản thân mình cách đây 10 năm, hay là mày thích chọn thời điểm nào, 18 tuổi, 20 tuổi, hay là cho các em mà cũng đang
20.
Cái tầm tuổi này rất hoang mang về yêu đương.
Nghe có vẻ hơi đạo đức nhưng mà thật sự là lao động hăng say và vận may sẽ đến các bạn ạ. Với tư cách là người đã kiểu với một số bạn khác thì kiểu tao thấy tao khá là active trong chuyện là đi tìm và gây dựng các mối quan hệ ấy, nhưng thật sự là chỉ khi mình kiểu tập trung lao động hăng say và làm những việc mình thích thì người đấy mới đến thôi.
Này, cách đây 1-2 năm ấy, những cái lúc mà kiểu rất bế tắc với việc nuôi con xong rồi không được làm gì ở bên Mỹ, tao rất là hay đi đọc, xong rồi người ta bảo là số phận của những người sinh năm canh ngọ ấy, hay là con ngựa ấy, thì cuộc sống có khó khăn đến đâu thì họ vẫn kiểu vừa đi vừa học, tức là học trong những thất bại xong rồi học trong những hoàn cảnh khó khăn, tức là kiểu cái mục tiêu chính của cuộc đời họ vẫn là học tập, học hỏi và cố gắng vươn lên ấy. Còn những cái chuyện khác nó cứ sẽ tự dưng lại đến kiểu thế, chứ họ cũng sẽ không đi tìm tình yêu hay là không đi tìm một cái công việc hoàn hảo các thứ, mà họ chỉ là kiểu tìm thấy cơ hội để luôn học hỏi, luôn tốt lên trong các thứ, và mọi thứ khác cũng sẽ đến. Và mình nghĩ là thấy cũng đúng phết.
Đúng phết đấy, tao cũng nghĩ thế.
Là nữa hàng xe thì kia sẽ đến.
Khi mà tại vì cũng lại với tư cách là một người rất là kiểu vừa mới gặp anh này crush đã nghĩ đến chuyện đến gặp nhà chồng kiểu thế,
chẳng bao giờ nghĩ nhở,
gọi là phân tán tư tưởng và quá tập trung vào cái người kia ấy, thì tự dưng mình mất tự nhiên, nên thành ra là phải có những mối quan tâm khác, luôn luôn phải có những mối quan tâm khác để mình có thể lúc đấy lại để dùng cái đấy để check khỏi cái anh crush đấy, và mình sẽ thấy mình tự tin hơn, mình có giá hơn hẳn vì mình làm được cái này cái kia. Đây vẫn là mình không bị đánh mất cái bản thân của mình, cái cá tính cách của mình, trong khi mà đang có hay không có một mối tình nào.
Ok, vậy là tập hôm nay đã kết thúc tại đây. Cảm ơn Linh rất nhiều vì đã dành thời gian để tham dự tập thứ 2 trong series chat với bạn của Diệp Daydreaming. Và như mọi khi, truyền thống của mỗi tập có khách mời, đấy là khách mời sẽ chia sẻ về một bài hát mà họ yêu thích nhất trong thời điểm hiện tại. Mày có đang thích bài gì không? Trời ơi, Linh thì luôn có các playlist cực hay, cực xịn. Tớ suốt ngày phải xin xỏ để được nghe ké.
Đúng là trong đầu đang có siêu nhiều bài hát. Chắc là sẽ đơn cử một ca khúc không lời, rất là ý nghĩa với Linh, bởi vì bài hát này tên là 21 phút 05 giây, thì nó lại đúng là ngày sinh nhật của hai nghệ sĩ mình rất là yêu thích. Hai nghệ sĩ hát không phải hát, chơi nhạc đương đại, nhạc piano nhưng mà đương đại, là một người Đức, Nils Fromm, và một người Iceland là Olafur Arnalds.
Cảm ơn Linh và hẹn gặp lại Linh rất hy vọng trong một podcast gần đây trong tương lai. Hẹn gặp lại mọi người trong nhiều tập podcast lần sau. Bye bye.
Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian lắng nghe Diệp Daydreaming cùng tớ. Đừng quên follow, tìm và nghe các tập khác của Diệp Daydreaming từ iTunes, App Podcast, ở các thiết bị Apple, từ Spotify và từ SoundCloud. Hòm thư diepdaydreaming@gmail.com cũng luôn rộng mở đón nhận mọi tâm sự của mọi người. Hãy để lại những bình luận và lời nhắn của mọi người để tớ có thể được đọc, được lắng nghe thêm nữa nhé. See you later!